Con người đạo đức trong thế giới nghệ thuật của Nguyễn Đình Chiểu.
Tác phẩm văn học là kết quả một quá trình sáng tạo của nhà văn. Trong đó, bằng chất liệu ngôn từ, anh ta tạo dựng cả một thế giới. Đây là thế giới đặc biệt, một thế giới được phản ánh. Trong thế giới này, các hình tượng nhân vật, hình tượng không gian, hình tượng thời gian giữ vị trí quan trọng hàng đầu và gắn bó, kết hợp chặt chẽ với nhau. Chúng không chỉ góp phần tạo nên một cuộc sống mới, một cuộc sống được mô phỏng, được nhào nặn từ thực tế, mà còn thể hiện một quan niệm, một cách cảm nhận, một cách lý giải, trình bày thực tế của nghệ sĩ. Vì thế, việc tìm hiểu, khám phá những cách thức, những con đường nhằm thể hiện tư tưởng, ý đồ nghệ thuật của nhà văn qua các hình tượng cơ bản của thế giới nghệ thuật sẽ là công việc hết sức cần thiết. Nhân vật trong tác phẩm văn học, nói như Brecht, không đơn giản chỉ là những bản dập của những con người sống, mà là những hình tượng được khắc họa phù hợp với ý đồ tư tưởng của nhà văn. Sự hiện diện của nó trong tác phẩm văn học là một vấn đề hết sức phức tạp. Cái nhân vật người có mặt trong đó là kết quả của một quá trình phản ánh qua chủ quan nhà văn. Thành thử ở đó, ngoài dung mạo mà nó có trong thực tế, còn mang cả quan niệm, ý thức thẩm mỹ của nhà văn về nhân vật. Chính điều này chi phối sự độc đáo, nét riêng biệt của các hình tượng và phong cách nghệ thuật. Đối với Nguyễn Đình Chiểu, điều cốt lõi nhất trong quan niệm về con người là vấn đề đạo đức. Nhân vật trong các tác phẩm của ông gần như được đồng nhất với các khái niệm thuộc phạm trù đạo đức, là các biểu tượng về đạo đức, phục vụ cho nhu cầu truyền bá đạo đức. Điều này được thể hiện một cách nổi bật và rất nhất quán trong mọi tác phẩm. Chẳng hạn trong Lục Vân Tiên, vấn đề được tác giả đặt ra ngay từ đầu là cách cư xử giữa con người với nhau, là trách nhiệm, bổn phận, đạo lý, đạo đức cá nhân. Trai thời trung hiếu làm đầu, gái thời tiết hạnh là câu trau mình. Tất cả những trung hiếu tiết hạnh ấy, theo quan niệm của nhà văn là điều đáng kể nhất, mà phàm đã làm người tử tế đều phải có đủ, không thể thiếu. Ông lấy đó làm chuẩn, làm cái thước đo cho nhân vật. Quan niệm này trước hết chi phối đến cách cấu trúc hệ thống nhân vật trong truyện. Ở Lục Vân Tiên, nhân vật được bố trí rẽ ra làm hai tuyến, đối xứng và đối cực với nhau, trên một cái trục xuyên suốt toàn truyện. Trục đạo lý làm người Việt Nam. Sự phân chia này rất rạch ròi. Không có nhân vật nào trong tác phẩm đáng gọi là nhân vật lưỡng diện, vừa tốt lại vừa xấu. Nguyễn Đình Chiểu cố ý đẩy nhân vật cách xa hẳn những chỗ giáp ranh về mặt nhân phẩm. Không phải là ông không nhận thức được những mâu thuẫn cố hữu, những mặt đối lập muôn thuở trong đời sống con người. Cũng không phải vì nhà văn không có khả năng xây dựng những tính cách có nhiều yếu tố hiện thực, mà bởi ông xuất phát từ một quan niệm không giống với các tác giả truyện nôm khác. Nhân vật của ông là những tấm gương, những hình mẫu để người nghe hoặc là soi vào, noi theo nếu là tấm gương đạo đức, hoặc để răn mình, tránh xa nếu là tấm gương vô đạo. Và do vậy, giữa các nhân vật khác tuyến là hoàn toàn tách biệt, đối lập nhau về nhân cách. Ở truyện Kiều, sau buổi hội đạp thanh, Kim Kiều bắt đầu nghĩ đến nhau, gặp nhau trong ý tưởng với một chữ tình duyên. Trăm năm biết có duyên gì hay không? Nghĩ duyên mình, nghĩ phận mình. Ví chăng duyên nợ ba sinh? Ba sinh âu hẳn duyên trời chi đây? Còn Vân Tiên, Nguyệt Nga sau sự kiện trên đường bắt đầu nghĩ đến nhau bằng chữ ân tình. Trong đó, ân bao giờ cũng được đẩy lên đầu. Chữ ân buộc lại chữ tình lây đây. Nỗi ân chưa trả, nỗi tình lại vương. Còn lo hai chữ ân tình chưa xong. Chữ ân để dạ, chữ duyên nhuốm sầu. Ngõ cho ơn ngãi vẹn tuyền. Nguyễn Đình Chiểu coi trọng cái đẹp ở bình diện đạo lý, đạo đức, cái đẹp nội tâm hơn là cái đẹp hình thể. Những phẩm chất bên trong của nhân vật đã trở thành phương tiện chủ yếu để câu chuyện có thể phát triển theo đúng logic, hợp lý. Vấn đề đạo đức đã chi phối một cách toàn diện và triệt để mọi mặt của hình tượng nhân vật. Đến mức đôi lúc, tác giả bất chấp thói thường để dựng lên những hình tượng lạ lùng. Chẳng hạn, các nhân vật trong Ngư Tiều Y Thuật Vấn Đáp. Ở đây, ngay cả việc đặt tên nhân vật đã có điều khác thường. Ông nghĩ ra những cái tên cực kỳ gợi cảm. Mộng Thê Triền, Bào Tử Phượt, Kỳ Nhân Sư, Hưởng Thanh Phong, Ảnh Minh Nguyệt. Đấy chẳng phải tên người, mà là những ẩn dụ về số phận, về phẩm cách của con người. Về cách gọi tên nhân vật, Hegel có một nhận xét rất thú vị. Ông nói, tên người có chỉ một cá nhân thật đấy. Song với tính cách một tên gọi đơn thuần, thì nó không đem đến một nội dung gì cho đối tượng cả. Kết quả là muốn làm cho nội dung trở thành đối tượng của một tri giác cụ thể, thì phải chấp những cứ liệu khác nữa vào tên gọi. Hegel muốn giải thích lý do của hiện tượng ghép thêm các định ngữ vào tên gọi các nhân vật trong trường ca của Homer. Theo Hegel, thì đó là cách để làm cho một tên gọi đơn thuần trở thành một biểu tượng cụ thể, in đậm dấu ấn vào tâm lý của người đọc. Chẳng hạn, chàng Asin có đôi chân nhanh nhẹn, chàng hét to, mũ trụ lòng bay trước gió. Nguyễn Đình Chiểu trong nhiều trường hợp đã thay thế tên nhân vật bằng các biểu tượng, và qua các biểu tượng đó cho phép ta nhìn thấy được cái bản chất của chính cái vẻ bên ngoài, của cá tính của bản thân và gắn liền chặt chẽ với cá tính ấy. Mặt khác, ông đặt tên nhân vật cũng giống như thói quen đặt tên của người Việt Nam, nghĩa là có gửi gắm vào đấy những mong muốn, ý nguyện, những quan niệm về nhân phẩm. Các nhân vật của cuốn sách Thuốc có một cái cốt văn chương kia đã được nhìn nhận dưới góc độ đạo lý. Hiện tượng này không phải là phổ biến trong văn học Việt Nam. Có thể nhận thấy trong cách tạo dựng mối quan hệ giữa các nhân vật trong truyện của Nguyễn Đình Chiểu có đặc điểm nổi bật sau đây. Ông luôn chú ý khai thác, cố ý nhấn mạnh mặt đạo lý, đạo đức trong ứng xử, giao tiếp. Giữa vô vàn sự việc diễn ra, tác giả lọc lấy những chi tiết mà ở đó mặt nhân cách của nhân vật bộc lộ rõ nhất. Ví dụ khi Kim Liên, ngay sau cơn hoạn nạn, cất tiếng nói thay chủ giải trình hoàn cảnh của hai người, thì lời đầu tiên nàng vội nói là: "Thưa rằng tôi thiệt người ngay." Phải vội phân trần mình thiệt người ngay, tức là rất sợ bị hiểu nhầm thành kẻ gian. Người hầu gái ấy đưa phẩm chất người ngay của mình làm thứ bảo đảm giá trị duy nhất cho lời nói. Kim Liên đối với Nguyệt Nga cũng giống như Tiểu Đồng đối với Vân Tiên. Mối quan hệ chủ tớ ở đây đã vượt ra ngoài bổn phận. Đấy là cách ứng xử của những con người trọng đạo lý, quý tình nghĩa, sống hết lòng vì người khác. Nguyễn Đình Chiểu có xu hướng tuyệt đối hóa sự chi phối của đạo đức để tô đậm, nhấn mạnh ý nghĩa đạo đức của hình tượng. Điều này khác xa so với các tác giả khác. Trong Hoa Tiên, Song Tinh, Ngọc Kiều Lê đều có các nhân vật thị tỳ đầy tớ. Nhưng ở đấy, quan hệ chủ tớ lại được chú trọng miêu tả ở vai trò mối lái, đưa đẩy, xúc tác cho một mối tình. Các nhân vật Vân Hương, Bích Nguyệt đối với Giao Tiên trong tác phẩm Hoa Tiên, Thể Vân, Nhược Hà đối với Nhụy Châu trong tác phẩm Song Tinh, Yên Tố đối với Hồng Ngọc trong tác phẩm Ngọc Kiều Lê, thực chất không phải là đầy tớ, mà chính là kẻ đứng ra bảo trợ cho tình yêu của chủ. Các nhân vật con hầu đứa ở lắm lúc hiện diện như là một giải pháp nghệ thuật đảm bảo cho câu chuyện phát triển hợp lý. Cảm hứng đạo đức đã khiến cho Nguyễn Đình Chiểu xây dựng nhân vật của mình theo một nguyên tắc riêng. Ông để cho nhân vật hành động theo cái logic mà, nếu xét theo những chuẩn mực, những nguyên tắc nào đấy của chủ nghĩa hiện thực, thì khó lòng được chấp nhận. Đã từng có người chê sự dễ dãi của tác giả trong việc để Nguyệt Nga vẽ tượng Vân Tiên. Lầu lầu một tấm lòng thành, vẽ ra một bức tượng hình Vân Tiên. Nguyệt Nga chỉ liếc nhìn chàng trong chốc lát, ấy thế mà có thể vẽ lại dung mạo theo trí nhớ, thì thật khó tin. Song đối với tác giả, điều đó không quan trọng. Cái quan trọng nhất ở đây là tấm lòng thành của Nguyệt Nga. Nàng là kẻ chịu ơn, và bổn phận của nàng là phải khắc cốt ghi lòng cái ơn sâu đó. Đây là biểu tượng của sự tri ân sâu sắc. Bởi thế, cái bức tượng nàng tạc nên mới được giữ gìn cẩn trọng đến thế. Thậm chí, nó còn được dùng làm tín hiệu nhận biết nhau trong tương lai, khi Vân Tiên lạc rừng. Thực ra thì cả đến điều này nữa cũng không thể tin được trong cuộc đời thực. Nhưng mà bức tượng ấy, như đã nói, là tấm lòng thành của nàng, cho nên tác giả đã để cho những người trong cuộc nhận ra nhau một cách dễ dàng nhờ sự tương cảm về đạo đức. Chi tiết nghệ thuật này do vậy vẫn rất chân thực. Trong văn học cổ trung đại, nhân vật thường không sống đời sống tự nhiên của mình, không xuất hiện trong những mối quan hệ đời thường với tất cả sự phức tạp, đa dạng, ngổn ngang của nó, mà lại hay xuất hiện trong những tình huống khác thường nhằm chứng minh cho suy nghĩ, ấn tượng, tư tưởng đã có sẵn trong quan niệm của tác giả. Nhân vật ít chịu sự tác động của hoàn cảnh xã hội. Trong truyện của Nguyễn Đình Chiểu, tính cách nhân vật hoàn toàn ổn định. Đời sống nhân vật ở đây là đời sống đạo đức. Họ quan hệ, ứng xử, tác động tới nhau chỉ trên bình diện đạo đức. Lý do tồn tại của họ trong tác phẩm là những lý do đạo đức. Dường như họ chỉ theo đuổi có một mục đích như vậy. Ngoài ra, không còn điều gì khác khiến họ quan tâm. Trong Lục Vân Tiên, nhân vật luôn được đặt trong những tình huống đặc biệt. Ngay đến những nhân vật phụ như ông Quán, ông Ngư, ông Tiều thường cũng có mặt đúng vào lúc nảy sinh nhu cầu xả thân vì nghĩa. Ông Quán xuất hiện trong truyện 2 lần, nhưng vai trò của ông không dính dáng gì đến lưu thông buôn bán hàng họ, mà là để luận đàm kinh sử, phán xét cổ nhân và giúp đỡ Vân Tiên. Ông Ngư, ông Tiều cũng thế, nghĩa là họ chỉ tồn tại trong ký ức người nghe bằng nghĩa cử của họ. Mối bận tâm hàng đầu của Nguyễn Đình Chiểu là làm sao tạo được tình huống để nhân vật có thể bộc lộ phẩm chất đạo đức hoặc vô đạo đức mà thôi. Hãy so sánh vài sự kiện để thấy rõ hơn điều này. Hầu hết các truyện nôm đều có đoạn, sự kiện, mô típ gọi là gặp gỡ. Có thể xem đấy là đầu mối của câu chuyện. Không có tiền đề này thì sẽ chẳng có gì hết. Song mỗi tác giả lại có một quan niệm nghệ thuật riêng dẫn đến cái tình huống được tạo ra để đặt nhân vật vào đấy cũng rất khác nhau. Chẳng hạn Nguyễn Du, nhân vật lý tưởng của ông, những Thúy Kiều, Kim Trọng là những con người đa cảm, những con người của tình ái. Cho nên, khi dựng màn gặp gỡ của cặp giai nhân tài tử Kim, Kiều, ông để họ gặp nhau trong một khung cảnh thanh bình. Ngày xuân, một lễ hội tấp nập giai nhân tài tử. Mọi sự ở đây đều yên ả, dịu dàng và rất trữ tình. Cái khung cảnh hội hè náo nhiệt làm cho người ta say. Cái màu xanh ngự trị ở đây gây cảm giác mát dịu, tươi trẻ, hứa hẹn, phơi phới. Tất cả đều hòa hợp với tình yêu. Các nhân vật ở đây xuất hiện trong tư thế dễ dàng chia sẻ, đón nhận những biểu lộ của tình ái. Trong Bích Câu Kỳ Ngộ, sự tiếp xúc đầu tiên của các nhân vật chính là một buổi trẩy hội chùa. Sự bố trí này là hoàn toàn hợp lý. Chỉ trong hoàn cảnh đua chen thiện nam tính nữ này, anh chàng tú uyên hào hoa phong nhã mới có thể gặp được người tiên. Mà xem ra, cũng chỉ trong hoàn cảnh này, cái sự nhầm lẫn giả vờ mà chàng trình bày mới thành ra có duyên, mới làm cảm động được Giáng Kiều. Nguyễn Đình Chiểu đã để cho Vân Tiên và Nguyệt Nga gặp nhau trong một hoàn cảnh trái ngược hoàn toàn. Mọi chuyện bắt đầu từ một đám cướp đường. Cái điểm cắt nhau của ba đối tượng đang vận động. Trùm đảng cướp Phong Lai tràn xuống Hương Thôn. Một tiểu thư trên đường hồi gia vì chuyện hôn nhân và một anh học trò đi thi qua đường đã cố kết nên tình huống của cuộc gặp gỡ lạ lùng này. Không thể nói đây là khung cảnh của tình yêu. Phải gọi màn kỳ ngộ này là sự đung đẩy của số phận. Thực ra thì Vân Tiên có thể không dính dáng vào câu chuyện này làm gì. Chàng có thể cứ bỏ đi mà chẳng sợ bị trách cứ. Song cái tình huống kia chính là để dành cho chàng, bậc nghĩa sĩ. Đây là cái cớ để chàng có dịp ra tay cứu khốn phò nguy, để ra mắt độc giả. Vân Tiên và Nguyệt Nga chỉ có thể gặp gỡ ở trong cái hoàn cảnh đặc biệt, oái oăm này, chứ không thể khác. Cái con người hiện thân cho lý tưởng nhà văn ấy luôn luôn bận bịu với những công chuyện của đấng nam nhi. Chẳng có đâu điều kiện để đeo đẳng mỹ nhân như những chàng si tình ở các truyện Hoa Tiên, Song Tinh, Bích Câu Kỳ Ngộ. Chính cái sự kiện đánh cướp cứu người, rồi tạ ơn dây dưa sau đó, là hoàn cảnh thích hợp nhất để Vân Tiên nhìn thấy Nguyệt Nga và bộc lộ tính cách của chàng. Cái nhìn của Vân Tiên quen nhận ra việc nghĩa, việc làm đạo đức hơn là nhận ra giai nhân. Chàng có vẻ ít lưu tâm đến phái đẹp và hờ hững với đường nhân duyên của chính mình. Hình như sau những gì xảy ra ở nơi gặp gỡ, thì mọi việc đối với chàng thế là xong xuôi. Nguyễn Đình Chiểu không để cho nhân vật trung tâm của mình dấn sâu hơn vào chuyện thề thốt, ước hẹn. Bởi nếu không, chính chàng lại vi phạm nguyên tắc sống, làm ơn há dễ mong người trả ơn. Tác giả không cho phép Vân Tiên mang tiếng vụ lợi sau một nghĩa cử cao đẹp. Ở đây có vấn đề về chủ nghĩa hiện thực và quy luật của hoạt động sáng tạo nghệ thuật. Không thể nói là tính cách Vân Tiên đã bị tác giả cường điệu đến sai lệch. Trái lại, hành vi của chàng được nhà văn trình bày rất chân thực. Nhân vật hoạt động đúng theo ý đồ của nhà văn. Mặt khác, điều này đã chứng tỏ sự chi phối của quy luật sáng tạo mô hình nghệ thuật mà tác giả lựa chọn. Một khi đã xem vấn đề cốt tử của nhân vật là những phẩm chất đạo đức, thì nhà văn không thể làm khác, không thể cưỡng lại cái sự dấn bước của nó để đi tới tận cùng lộ trình đã chọn. Cái đẹp của nhân vật Vân Tiên là sự cao thượng, vô tư. Chàng chia tay với Nguyệt Nga nhẹ nhõm, thanh thản, lòng không chút vướng bận, thì lại càng đáng trọng. Trong khi trái lại, cái nết hạnh của Nguyệt Nga, quý báu, lại là ở chỗ không bao giờ quên được nỗi niềm ân nghĩa. Cần lưu ý rằng, lý do để nàng thân gái dặm trường về Hà Khê là để theo lệnh của Nghiêm Đường định bề gia thất. Nhưng rồi, mọi chuyện đều đảo lộn hết khi nàng gặp Vân Tiên. Nàng là người tự chủ hoàn toàn trong trường hợp này. Không ai đòi hỏi nàng phải gắn bó với Vân Tiên cả. Chính nàng quyết định hết. Dù rằng lúc này Vân Tiên đã đi và không kèm một điều kiện, một hứa hẹn gì. Ngay khi được tin Vân Tiên bị nạn, nàng cũng tự quyết xin thờ bức tượng trọn đời thì thôi. Nàng thực hiện điều này một cách dứt khoát, tự nguyện, không chút đắn đo. Cái logic nội tại ở đây là đã làm việc nghĩa thì không cầu lợi, đã chịu ơn thì luôn phải biết ơn, không thể phụ bạc. Cần phải xuất phát từ quan niệm nghệ thuật của nhà văn để lý giải hình tượng nghệ thuật. Nếu không, sẽ rất dễ ngộ nhận. Như thế là hành động của nhân vật diễn ra theo nguyên tắc tự xử. Trong thế đối diện với lương tâm, với đạo lý, và bị chi phối bởi quan niệm về con người của tác giả. Về điều này, đã từng xảy ra các cách hiểu, cách đánh giá trái nhau về nhân vật trong Lục Vân Tiên. Từng có ý kiến chê hành động tự tử của Nguyệt Nga là vô duyên, vô lý. Quả thật, ở đoạn kể về việc nàng tự tận, tác giả dùng rất ít câu và thuật rất ít việc. Một biến cố quan trọng như thế, ông chỉ gói gọn trong mỗi một câu. Diễn giải tâm trạng của con người sắp sửa liều mình, sau đó là lời than thở, mở rèm, và than rồi lấy tượng vai mang, nhắm dòng nước chảy vội vàng nhảy ngay. Trong khi cũng với cảnh này, tả nàng Kiều trẫm mình ở sông Tiền Đường, Nguyễn Du đã dựng lên cả một cơn bão tố nội tâm ở con người sắp trả cái nợ sống. Trước khi đem mình gieo xuống giữa dòng Trường Giang, Kiều đã làm một cuộc rà xét lại toàn bộ cuộc đời. Nghĩ đến cha mẹ, xót cho mối tình đầu, day dứt vì cái chết của Từ Hải, nhục nhã vì bỗng chốc hóa thành kẻ phản trắc, hoang mang vì ám ảnh Đạm Tiên. Tâm trạng Kiều ngổn ngang muôn mối. Truyện Kiều đúng là một tiểu thuyết tâm lý, một tiểu thuyết hiện thực, mà trước hết và chủ yếu là hiện thực về miêu tả nhân vật. Và ở đây, nhân vật Thúy Kiều được Nguyễn Du trình bày như một phức hợp tâm lý là điều hợp lẽ. Số phận của nàng là một ẩn dụ về triết lý nhân sinh mà nhà văn hằng ấp ủ. Đời sống nội tâm của nàng Kiều được trình bày như là cả một thế giới đầy rẫy những điều nghịch lý, mâu thuẫn, rối bời. Quả là trước khi đắm mình giữa trùng trùng sóng bạc Tiền Đường, nàng Kiều đã phải vẫy vùng đến kiệt lực giữa sóng gió nội tâm. Nàng Nguyệt Nga thì không như thế. Trước hết, nàng là một nhân vật của truyện kể. Chính cái tính chất ngâm, kể, nói của tác phẩm khiến nhà văn không thể giữ nàng lâu hơn trong sự tiến triển của tâm trạng. Điều đó sẽ cản trở mạch truyện kể và ảnh hưởng tới tâm lý người nghe. Nhưng quan trọng hơn, giữa hai nhân vật nữ này có sự khác nhau rất xa về tâm trạng. Điều mà Nguyệt Nga khắc cốt ghi lòng là làm sao trả ơn Vân Tiên. Từ ý thức về sự đền đáp mà nàng đã tự nguyện gắn kết đời mình với chàng. Kể từ khi nàng tự dặn mình ở nơi gặp gỡ, trăm năm cho vẹn chữ tòng, thì cuộc đời của nàng đã thuộc về vân tiên. Đấy là phép xử thế của bậc nghĩa khí, của kẻ trượng phu phong kiến Á Đông, mà tác giả đã gán cho nàng Nguyệt Nga. Kẻ sĩ một khi đã chịu ơn ai, thì dám đem cả mạng sống của mình ra mà báo đáp. Lý do nàng ngay từ đầu đã xác định mục đích cuộc đời mình phụ thuộc vào việc đáp đền là như thế. Điều này sẽ dẫn đến việc nàng đứng ra làm tuần chay cúng vân tiên. Đây là bước chuẩn bị để sau này xuống chốn cửu tuyền thấy nhau. Nàng đã làm chu tất mọi chuyện trong tâm thế xem mình đã vĩnh viễn ra đi. Nàng nói, thân con về nước Ô Qua đã đành một nỗi làm ma đất người. Như vậy, màn tự tận ở Hàn Giang chỉ là vấn đề thời điểm mà thôi. Tác giả không dành nhiều lời để cắt nghĩa, mô tả tâm trạng nhân vật là vì thế. Lục Vân Tiên, Dương Từ Hà Mậu, Ngư Tiều Y Thuật Vấn Đáp đều kết thúc theo lối có hậu. Số phận của các nhân vật được định đoạt theo nguyên tắc ân trả oán đền. Đây không phải chỉ riêng cho trường hợp của Nguyễn Đình Chiểu. Hầu hết các truyện nôm Việt Nam đều có chung đặc điểm ấy. Nhìn rộng ra, ta thấy điều đó còn phổ biến cả trong các truyện thơ dân tộc ít người, sân khấu truyền thống, truyện cổ tích. Hình thức, diễn biến của cái hậu có thể khác nhau, có khi do con người thực hiện, có khi phải cậy đến thần linh, nhờ những thế lực siêu nhiên can thiệp, có khi xảy ra nơi trần thế, có khi lại phải di chuyển sự báo đáp này mãi tận chốn thiên đường, địa phủ. Song chung quy, cái âm vang chiến thắng của cái thiện và sự lụi tàn, diệt vong của cái ác là không thể thiếu. Cơ hồ đã trở thành một nguyên tắc nghệ thuật. Lối kết thúc có hậu trong tác phẩm nghệ thuật vốn có căn nguyên sâu xa từ trong quan niệm nhân sinh của người Việt Nam. Cái triết lý thiện giả thiện báo, ác giả ác báo đã tác động trực tiếp đến quan niệm nghệ thuật của nhà văn và được thể hiện qua các hình tượng của tác phẩm. Trước hết, cần thấy đây là một quan niệm đầy tinh thần lạc quan, lành mạnh và vững chắc của người bình dân. Thực ra, cái gốc gác của lối kết thúc có hậu này không phải là sự bịa đặt tùy tiện, tưởng tượng vu vơ của nghệ sĩ. Nguyên tắc này, một mặt xuất phát từ nhu cầu thẩm mỹ của người thưởng thức, từ sự đòi hỏi cân bằng hiện thực cuộc sống, không mấy suôn sẻ, bằng giải pháp nghệ thuật. Mặt khác, nó là kết quả của những điều suy ngẫm, quan sát được rút ra từ thực tế cuộc sống của nhà văn. Khi chấp nhận quan niệm ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, thì công chúng lẫn nhà văn đã trừu tượng hóa những kinh nghiệm mang tính trực quan trong ứng xử hàng ngày, để rồi nâng lên thành triết lý. Người nông dân Việt Nam vốn có ý thức cộng đồng rất cao. Chính cái cơ chế cộng đồng chặt chẽ đã là môi trường rất tốt để có thể bao dung, biểu dương, vung xới cho cái thiện và cô lập, phê phán hoặc trừng trị cái ác. Một người sống lương thiện, ăn ở có tình có nghĩa với mọi người, thì được cả cộng đồng quý mến, cưu mang, giúp đỡ khi hoạn nạn. Trái lại, một kẻ vô đạo đức, bị mọi người khinh ghét, thì ai cũng xa lánh, dè biểu, và kẻ đó bị cô lập lúc rủi ro. Sống trong một xứ sở mà môi trường thiên nhiên thì khắc nghiệt, dữ dội, còn xã hội thì đầy những biến động. Cuộc sống cá nhân luôn chứa đầy những chuyện vô thường. Không có cái gì có thể đảm bảo sự yên ổn vĩnh viễn, tai ách bất kỳ lúc nào cũng có thể ập xuống. Trong một hoàn cảnh như vậy, cái triết lý ứng xử của con người làng xã Việt Nam quả là có sức thuyết phục mạnh. Và cái lõi của những câu chuyện có tính chất huyền thoại hóa ra lại hoàn toàn hiện thực. Trong Lục Vân Tiên, Nguyễn Đình Chiểu đã lý giải triết lý trên như một quy luật tất yếu. Giữa kết quả và nguyên nhân, theo ông luôn có mối quan hệ qua lại, chế ước nhau rất chặt chẽ. Đối với con người, họa và phúc bao giờ cũng bắt nguồn từ chính trong hành vi đạo đức của mình. Quan niệm này chi phối cách thức, nguyên tắc sáng tạo của nhà văn. Không phải ngẫu nhiên mà trong truyện của mình, ông luôn cố gắng trình bày nhân vật như một số phận hoàn chỉnh. Lý do chính ở đây là khi kéo dài, mở rộng cuộc đời được mô tả, nhà văn có điều kiện tốt nhất để chứng minh một cách thuyết phục rằng họa phúc hữu môi phi nhất nhật. Họa và phúc xảy đến là có nguyên nhân chứ không ngẫu nhiên. Vào đầu truyện, ông đã nói ngay rằng nhân vật của ông là một đứa con hiền. Để đảm bảo hơn, tác giả còn nới rộng lai lịch của Vân Tiên, bàn sang cả đạo đức bố mẹ chàng. Có người ở quận Đông Thành, tu nhân tích đức sớm sanh con hiền. Sự sinh ra chàng Vân Tiên không phải là kết quả hôn nhân thuần túy, mà còn do sự ứng nghiệm của quá trình tu nhân tích đức. Cần lưu ý điều này, bởi đây là bước lựa chọn có ý nghĩa đầu tiên để định hướng cho mọi chuyện tiếp theo. Cách giới thiệu nhân vật như thế này còn có ở một số truyện của tác giả khác, cùng chung chủ đề như Nhị Độ Mai, Phạm Công Cúc Hoa, v.v. Trong khi đó, các tác phẩm thuộc dòng tài tử giai nhân, truyện diễm tình, quan niệm về tiền thân của các nhân vật chính lại khác. Ở các truyện như Từ Thất, Bích Câu Kỳ Ngộ, Hoa Tiên, Song Tinh, Truyện Kiều, v.v. Cái gốc tích, dòng dõi của các bậc tài danh kia trong diễn tiến câu chuyện chưa hẳn là điều quan trọng. Nhưng đối với chủ đề của truyện Lục Vân Tiên thì điều đó là rất có ý nghĩa. Nó chứng tỏ được quan niệm nghệ thuật của tác giả. Sự tiếp nối thiêng liêng của con người trên thế gian này là sự tiếp nối của đạo lý, đạo đức và cái mạch phát triển của lòng nhân ái, của điều thiện là trường cửu, là quy luật của muôn đời. Có thể khái quát cuộc đời của Vân Tiên từ khi xuất hiện cho đến cuối truyện là một cuộc hành trình khổ ải để bồi đắp cái đức của mình ngày mỗi cao dày thêm. Cũng chính vì thế mà chàng được báo đáp, được giúp đỡ. Sự báo bổ này không chờ đến cuối truyện. Khi chàng đã thành công, đã đoàn tụ với Nguyệt Nga, mới có. Mà nó xảy ra liên tục trong cái thế sóng đôi với những bất hạnh. Sau mỗi khó khăn, hoạn nạn, bao giờ Vân Tiên cũng được cứu giúp. Bị thả vào rừng thì có du thần dẫn lối ra gặp ông Tiều. Bị đẩy xuống sông thì có Giao Long dìu vào bờ để gặp nhà thuyền chài. Mắt bị mù thì có tiên ông cho thuốc. Họa và phúc được trình bày như là hai mặt đối lập nhau của cùng một sự kiện. Tinh thần lạc quan của Nguyễn Đình Chiểu, niềm tin vào cuộc đời, tin con người được bộc lộ rõ nhất ở đây. Trong cơn bỉ cực thới lai, giữ mình cho trọn việc ai chớ sờn. Nguyễn Đình Chiểu tuyệt vời biện chứng trong quan hệ giữa bỉ và thới, giữa việc giữ mình và vì ai. Đấy là triết lý sống của nhân dân, chính xác và giản dị như chân lý. Tác giả khép lại câu chuyện bằng một viễn cảnh huy hoàng. Trong đó, những con người đức độ, có nhân nghĩa sẽ tiếp nối nhau làm chủ trên mặt đất này. Trăm năm biết mấy tinh thần, sinh con sau nối gót lân đời đời. Đây là lối kết thúc có hậu đặc sắc, bởi nó tạo được sự hô ứng với phần đầu của câu chuyện về lai lịch của nhân vật chính. Nó là lời khẳng định sự ngự trị vĩnh viễn của cái thiện, cái nhân nghĩa, cái đạo lý. Giữa tiền thân và hậu thân của nhân vật là sự tiếp nối liên tục. Cái hậu lớn nhất của Lục Vân Tiên chính là ở đây. Các nhân vật làm điều ác trong truyện, rút cuộc đều phải chịu sự trừng phạt, không loại trừ ai. Nhưng có một điều cần lưu ý là các hình phạt đối với kẻ bất nghĩa, đa số đều có liên quan tới hình thức gây thù oán trước kia, và cách xử lý của tác giả cũng rất khác lạ. Chẳng hạn Trịnh Hâm, kẻ đã đẩy Vân Tiên xuống sông, thì về sau bị chết vì sóng thần, làm mồi cho cá. Võ Công thì xấu hổ mà chết. Hai mẹ con lại bị hổ đưa vào hang sâu, nơi trước đây Võ đã nhốt Vân Tiên. Lấy đá chẹn ngang. Thái Sư thì bị cách chức, trở về nhà làm dân. Bùi Kiệm thì bị phỉ nhổ ê chề. Trong thực tế, ta khó lòng tìm thấy những cách báo ứng kỳ dị như vậy. Làm sao mà cuộc đời lại chật hẹp và đầy ngẫu nhiên đến thế được? Nói cách khác, đây là những tình tiết đầy vẻ ảo tưởng, huyền hoặc. Một số nhà nghiên cứu cho đây là biện pháp nghệ thuật có tính chất tượng trưng. Một cách nói ước lệ phổ biến của thể loại truyện thơ Việt Nam và đặc biệt thông dụng ở trong nghệ thuật kể chuyện cổ tích. Cách đánh giá như thế là chưa nhận ra sự khác biệt của Nguyễn Đình Chiểu trong việc sáng tạo ra những tình tiết báo oán. Quả là trong nhiều truyện nôm, màn báo oán được dựng lên có chứa đầy tính ước lệ. Và hình thức báo oán phần nhiều là ngẫu nhiên, tùy tiện. Chẳng hạn, Trang Vương trong Phạm Tải Ngọc Hoa bị ném vào vạc dầu dưới âm ty. Tào Thị trong Phạm Công Cúc Hoa bị sét đánh chết. Lý Thông trong tác phẩm Thạch Sanh cũng bị thiên lôi giáng sấm sét vào đầu và hóa thành con bọ hung. Lư Kỷ, Hoàng Tung trong tác phẩm Nhị Độ Mai bị xử trảm. Song các tội nhân ấy nếu như hoán cải cho nhau về hình phạt, nghĩa là xử theo cách khác, thì ý nghĩa vẫn không hề suy tổn. Thành thử, hình thức trừng phạt đối với các nhân vật đúng là ngẫu nhiên. Vấn đề đặt ra trong tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu khác hẳn. Nguyễn Đình Chiểu cố ý nhắc lại các chi tiết của sự kiện là nhằm để nhấn mạnh cái tính tất yếu phải xảy ra của sự báo ứng, sự trừng phạt. Đồng thời cũng là cách nói để làm nổi rõ hơn mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả. Rõ ràng là khi nhắc lại một số chi tiết như một hình thức hồi cố, thì cái triết lý nhân quả sẽ nổi lên quyết liệt, riết rống hơn. Đây chính là chỗ mà không phải truyện thơ nào cũng có được. Nguyễn Đình Chiểu mô tả các biện pháp trừng phạt khá độc đáo. Có cảm giác ông né tránh, không muốn để con người tham gia trực tiếp vào những chuyện này. Và do đấy, lắm khi ông tìm ra những giải pháp đến là kỳ khôi. Mẹ con Thể Loan bị hai con cọp chặn đường. Nhưng cọp ấy không ăn thịt người như tập tính giống loài của chúng, mà phải cõng họ vào hang, mất công lấy đá lấp hang lại, xong đâu đấy bỏ đi. Cũng đã có người chê Nguyễn Đình Chiểu chỗ này hữu khuynh, tỏ ra nương nhẹ phe tà. Kỳ tình, ở đây mọi chuyện đều có căn do từ quan niệm nghệ thuật, quan niệm nhân sinh của nhà văn. Xưa nay những đứa vô nghì, dẫu cho có sống làm gì nên thân. Quả có thế, ông tin rằng trong cuộc đời, sự vật lộn giữa chính và tà, giữa thiện và ác, nhân nghĩa và phi nhân bất nghĩa là cực kỳ gay go. Nhưng thế tất rồi, cái ác sẽ bị tiêu diệt. Và ngay trong lúc gia hình kẻ ác, ta không thấy một chút hả hê khoái hoạt nào từ giọng văn. Trái lại, như là vương vất một nỗi buồn. Việc dùng những hình phạt đối với tội nhân dựa vào hình thức gây thù oán trước kia còn được lặp lại trong Ngư Tiều Y Thuật Vấn Đáp. Trong cái phiên tòa dựng lên để xử những kẻ làm thuốc bất lương, tác giả đã để cho bọn lan bịp có dịp trình bày hết các mánh khóe xoay tiền. Và đấy chính là bản cáo trạng mà chúng tự luận tội bản thân. Hình phạt các tội nhân phải chịu trong truyện này đều gợi nhớ đến hành trạng lúc trước của chúng. Phiên tòa xử trong mộng ảo, nhưng những lời buộc tội thì lại rất thật. Lão Đậu, một kẻ dốt nát trong khoa trị liệu bệnh đậu mùa, hai đời gây nợ oan gia để dồn, thì bị trừng trị bằng cách cho lũ âm hồn kéo đầu đòi mạng lấy côn khỏ đầu. Lão Cứu hành nghề châm cứu, tham tiền làm ẩu. Đấy là loại thầy thuốc mà tác giả gọi là quá cha giặc mùa, thì bị kim châm lửa đốt nát da. Lão Tam Sao hành nghề bào chế sao tẩm thuốc, cũng là một tay đạo tặc trong chốn y lâm. Cái tội của lão, ngoài sự tráo trở bớt xén, còn là lừa đảo. Theo quan án, lão là kẻ miệng lưỡi già, đem cây lá tầm phào lừa mị dân chúng. Với tội ấy, lão bị quay chân vả miệng trả khi già hàm. Bọn thầy pháp, thầy thuốc cao, lãi sải đều bị xử theo nguyên tắc như thế.